Bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ ba của quyển Đồng bằng gai góc, tức quyển cuối cùng trong Trường Thiên tiểu thuyết Vượt Trường Sơn của nhà văn Xuân Vũ. Một buổi chiều tôi ngồi ở mé sông xem địa thế phòng khi có chụp dù thì dòng ngã nào cho tiện. Tôi tưởng ông Cán mùa thu về được thì bà con hàng xóm sẽ hoan hô ngất trời, nhưng không có ma nào thèm ngó tới nếu không có gia đình nội ngoại. Của tôi thì tôi không biết nương tựa nơi ai. Thình lình đò mái đổ lại, đây là con đò không bến, chỗ nào có khách lên khách xuống thì nó tấp vào, rồi khách cứ chịu khó mà lội, chứ không có chỗ nào nhất định. Bỗng một tiếng kêu,
ê chiếc!
Tôi nhìn xuống mỗi đò, nơi khách đang lấm sấm chuẩn bị giọt lên, thấy một người tóc bạc, phải mất mấy giây đồng hồ tôi mới nhận ra là cậu bãi của tôi. Tôi như bị ngọng, kêu lên mà không rõ tiếng, như một giấc chiêm bao. Trên 10 năm xa cách, kể từ hòa bình lập lại tới nay, tôi đi theo cậu về nhà ngoại.
À, sao cậu không... sao cậu biết con về?
À, vì Nam lên Sài Gòn gọi cậu.
Tôi buộc miệng hỏi liền, sao cậu không ở nhà mà đi lên trển?
Chính ngoại cũng không muốn cậu ở nhà mà.
Tôi đã biết tại sao, nên không đá động tới việc đó nữa. Cậu hận vì cái chết của đứa em, hận kháng chiến và hận đủ thứ. Không người kháng chiến nào, dù còn đeo đuổi hay bỏ về thành, mà không hận kháng chiến. Năm 1950 lúc ở miền Tây, tôi cũng đã chèo xuồng ra thành rồi. Rủi thai gặp thằng bạn chí thân nó chặn lại và than một câu,
mày đi rồi tao chơi với ai?
Do đó mà tôi trở lại. Cậu tôi là một trí thức, lại càng hận kháng chiến tràn đầy. Ngoại tôi gặp hai cậu cháu tôi cùng về một lúc thì mừng lắm, làm thịt cả một con vịt. Ngoại tôi rưng rưng nước mắt, bảo hai cậu cháu nói gì thì nói cho hết đêm nay. Khuya trở xuống đò, đi lên Sài Gòn. Tôi biết ngoại tôi càng hận về cái chết của cậu tám tôi. Ngồi chắc mặt trước mặt người cậu thân yêu, tôi như thấy lại tôi 20 năm về trước. Một học sinh thành tập tễnh đi theo cách mạng, với tất cả lòng yêu nước hồn nhiên như trong một bài hát của dân tộc Pháp. Thiệt sung sướng và tự hào cho người kháng chiến. Thời đó ai mà ở nhà là cảm thấy có tội với tổ quốc. Cậu tôi dắt tôi đi, cho tôi vào trường huấn luyện cán bộ thanh niên cứu quốc tỉnh. Lúc đó tôi chưa thành niên. Rời trường đó tôi xa cậu tôi như chim đủ lông cánh bay khắp trời. Cậu hỏi,
à, cháu ra ngoài có gặp bà con của Bến Tre mình không?
Dạ có gặp đủ hết cậu à.
À họ có công tác phấn khởi không?
Dạ cũng được.
Như ai? Kể cho cậu nghe để cậu mừng.
Tôi đã nói láo về cái miền Bắc xã hội chủ nghĩa ôn dịch với biết bao nhiêu người mà tôi gặp trên đường rờ về đến đây êm xuôi trót lọt. Chỉ có lần bị một cậu giao liên ở Vàm Cỏ Đông chỏi vô bản họng mà thôi. Bây giờ tôi có thể nào để dối gạt cậu tôi? Tôi không có can đảm. Hơn nữa, cậu tôi không phải là người dễ nghe tiên truyền. Chính cậu từng là trưởng ban tiên huấn thanh niên cứu quốc tỉnh thời anh Mạch Văn Tư làm tỉnh đoàn trưởng. Tôi không nghĩ ngợi gì hết, bắt đầu kể về ông Nguyễn Văn Huệ, tức ông Mười Huệ, tức ông Đốc Huệ ở Dòng Trôm, từng làm chủ tịch tỉnh suốt 9 năm. Tôi nói,
à, dân Nam Kỳ hy sinh không biết để làm gì hả cậu?
Cậu tôi ngồi điềm nhiên, không có vẻ gì hết khi nghe câu chuyện của tôi. Ở miền Bắc tôi từng gặp nhiều người của Bến Tre, trong đó có những chú bác từng lãnh đạo cơ quan đoàn thể ở tỉnh nhà trong 9 năm Nam Bộ kháng chiến như ông Mười, tức Bác Mười Huệ chủ tịch tỉnh, ông Đỗ Phát Quang đại biểu quốc hội năm 46, người Bình Khánh, ông Nguyễn Tẩu, ty trưởng công an, ông Nguyễn Văn Kinh, tổng thư ký ủy ban, Phan Triêm, chủ nhiệm Việt Minh, Nguyễn Thanh Thế, giám đốc trường tư thục Duy Minh, ông Tư Minh, ủy viên huấn luyện thanh niên cứu quốc tỉnh, v.v. Trừ ông Phan Triêm là được Hà Nội coi trọng, ông này được cho làm phó ban tổ chức trung ương dưới quyền Lê Đức Thọ vì hắn không phải là dân Nam Kỳ. Tôi xin nói thêm về những điều mắt thấy tai nghe mà không có một ai có thể tưởng tượng nổi. Ở trong Nam cứ cắm đầu lại ơn bác ơn đảng mà bỏ vợ bỏ con nhảy xuống tàu ra Bắc để 10 năm dùng lại một ngày là ngày tay mẹ cầm tay Bác Hồ. Khi ra đó vài tháng, chàng thanh niên Xuân Vũ này lại cũng mần thơ nhưng không dám đăng báo. 10 năm rõ mặt Bác Hồ là con quái vật miệng hô mắt lội.
Một trong những người Bến Tre tôi kính phục và vần gần gũi nhất là ông Mười Huệ. Lúc bấy giờ có lẽ ông đã 60, râu tóc bạc phơ, bệnh hoạn và bị hất hủi như con chó già. Xin lỗi ông Mười, cháu xin nói thật, nói thẳng bằng một danh từ không mấy thanh cao. Bọn lưu manh có thanh cao gì, nhưng đó là cảm nghĩ thật mỗi khi tôi gặp ông Mười. Tôi hết biết nói gì. Ông Mười là chủ tịch ủy ban kháng chiến hành chánh suốt 9 năm của tỉnh nhà. Lúc đó tôi chỉ biết thiếu nhi cứu quốc, nhưng mê kháng chiến vô cùng, vì tưởng là nước mình sẽ được như nước Pháp mà tôi đang học lịch sử ở trường. Vinh quang thay những kẻ hy sinh cho tổ quốc, tình yêu thiêng liêng của tổ quốc. Miền Bắc Việt Nam mà tôi đụng vào đã thành một cái tổ cò, mà con cò già bất hạnh nhất là ông Mười. Ông được phong cho chức Tổng Thư ký Hội Việt Pháp Hữu Nghị, trụ sở ở đường Lý Thường Kiệt gần ngã tư Phan Bội Châu. Cái hội này quan trọng đến nỗi không có ai tới lui hết, không nó không làm gì hết và cũng không ai biết ai lập ra nó. Nếu có làm gì chăng nữa thì ở đâu, làm không phải ông Mười, vì ông chỉ là Tổng Thư ký thôi. Chủ tịch hình như là Phạm Huy Thông, một thạc sĩ làm tay sai cho một trưởng ban tuyên huấn, học chưa hết trung học để được yên thân. Nhưng ông Mười cũng cứ ở đó như một loại ông tự giữ chùa. Ông không có ở nhà, mà lại ở trong cái gara. Hai bác cháu tập kết sao mà giống nhau như hệt, cùng ở gara. Tôi ở cách đó không xa, cũng trong một cái gara, nhưng cái của tôi thì quá đổi tồi tàn, dột nát và gần sát một cái cầu tiêu thùng. Tôi ở chung với ông Quang Sáng, bây giờ là Tổng Thư ký Hội Nhà Văn. Hàng ngày tôi đến Đài Phát Thanh Tiếng Nói Việt Nam làm việc ở 54 Sứ Quán trước Viện Ung Thư bên cạnh Chùa Quán Sứ, thì đi ngang số 7 Phan Bội Châu. Đây là một cái quán hai tầng của một gia đình người Tàu. Tầng dưới thì buôn bán, tầng trên gia đình cư ngụ và cho mướn. Ông Mười vẫn thường đến đây uống trà, hoặc sáng hoặc chiều, không thành cử nhất định. Cái quán này là nơi thân mến của dân Nam Kỳ Quốc. Phía bên kia đường là nhà máy nước đá của một bà tư sản quá chồng rất đẹp. Đó là mục tiêu rửa mắt của khách ẩm trà trong quán này. Bà tư sản hình như cũng bén lắm, nên mỗi lần chúng tôi uống trà và nói chuyện râm ran bên này, thì bà ra đứng ở bên kia bẹo hình bẹo dạng. Sau này có thằng bạn tôi trẻ hơn bà cả 10 tuổi, bị dính vô và bị kiểm thảo trần ai, suýt tục lon thiếu tá. Khi nào ngồi quán mà thấy tôi đi ngang, ông Mười cũng ngoắt: "Ê Sơn Vũ, vô làm dài chung cho ấm rồi đi làm cháu." Râu tóc ông Mười đã bạc phơ, mắt không lúc nào rời cặp kiến, quần áo vải ta trắng bèo nhèo, chân mang guốc vuông mòn hết gót. Tay không có đồng hồ, túi không có bút máy, không có gì ráo trơn, ngoài tấm thân già bệnh hoạn, tay trái của ông bị chuột rút, đơ đơ không cử động được. Bình thường, nhưng khổ thai, ông lại không có tiêu chuẩn vào bệnh viện Việt Xô, cho nên rót nước châm trà hay rót trà ra chung, ông Mười, ông chỉ dùng một tay. Ba hòn một bình trà, nói cho ngay trà của quán chị Hai không phải là trà cao khô, có lẽ chị ưu đãi tụi dân Nam Kỳ này nên đem trà thiệt ra. Ở quán cà chớn khác thì sát trà ngâm nước cao khô phục vụ khách, dân ghiền lúc đồm sắp trào lên cổ thì thứ gì chát chát là nuốt cạn, xá gì nước cao khô. Một bình trà 5-6 mặn uống như quỷ sứ, cả giờ đồng hồ, 3-4 phít nước sôi, chị Hai vẫn vui vẻ không sốt ruột như các chủ quán khác. Do đó dân Nam Kỳ chúng tôi coi đây là trụ sở của mình, có chuyện gì vui buồn cũng ra đó nói cho nhau nghe. Còn ông Mười thì coi đó như văn phòng thứ hai của Hội Việt Pháp Hữu Nghị vậy. Lắm khi bọn tôi kiếm được gói trà Chính Xuân, Ba Đình, Hồng Đào, nhớ tới ông Mười thì cũng thỉnh ông đến chủ tọa ở quán chị Hai. Có lần Phan Vân, nhạc sĩ của Đài Phát Thanh, một chàng thanh niên tuấn tú khôi ngô của Sài Thành, không biết theo nghe ai mà ra khu 8 của Trần Văn Trà, rồi lọt xuống miền Tây ở chung với tôi trong phòng chính trị. Hắn làm nhạc, tôi làm lời, lấy làm tâm đắc lắm. Thỉnh thoảng hai đứa lén ra rừng, hắn solo cho tôi nghe bản Những Cánh Hoa Đời của hắn làm ở Sài Gòn. Hắn nói: "Ê, mày Sơn Vũ, ngã mặn dậy đủ chưa? Mai mốt ra đồng ta hát bài Tiếng Còi Trong Sương Đêm, Tango Mandolin của Lê Trực cho mày nghe rũng rúng luôn." Phan Vân cộng tác chung với tôi ở phòng chính trị khu 9 mấy tháng rồi cùng về Cần Thơ vài năm. Hắn là người chỉ hợp với đường phố, những vũ trường và sân khấu, nhưng không hiểu sao hắn lại đi kháng chiến. Tôi với hắn thường hợp tác đi lao động sản xuất để chui vô chòi vịt làm nhạc. Có lần cơ quan được lệnh sản xuất thêm để lấy tiền cứu trợ miền Đông bão lụt, tôi và hắn đi cắm câu ở gần kinh Sáng Cục.
Hai đứa đi tìm nơi ngủ cho đã, rồi sáng ngày thức dậy, mua cá của nông dân về nộp cho cơ quan bán lấy tiền cứu trợ và được chấm điểm cao. Trong số bản nhạc của Phan Văn Xuân Vũ có một bài được giải nhất Cửu Long năm 1950. Ngoài ra còn có một bài thơ của tôi được hắn phổ nhạc và rất được phổ biến trong hai khu 8 và 9 lúc bấy giờ. Em lớn lên, ăn rau và cải, trồng trên đống tro tàn, trên nền nhà rủi cháy, hàng cột ngã thành thang. Cơm em ăn mỗi ngày đều có dính máu tay, vì mùa khô mùa nước, tay phơi xác ruộng này. Nhà em tay nó đốt, em ra ngủ ngoài vườn, khác gì anh chiến sĩ quen lạnh lẽo gió sương. Bây giờ em còn bé, em gắng tập súng cây, ngày mai em sẽ lớn, cầm súng thiệt đánh tay. Em lớn lên trong kháng chiến. Ra Hà Nội, nhớ bà vợ lai Nhật Bản đẹp quá trời, Phan Vân khoác phát khùng lên. Một hôm, hắn vô đại văn phòng ban giám đốc đài phát thanh do ông Huỳnh Văn Tiễn làm giám đốc, sừng sộ. Ê, anh Tư, anh cho tôi về Nam đi, tôi chán quá rồi.
Ê, đi sao được mà đi đồng chí.
Lúc đó, tôi vừa bị kiểm thảo xong về cái vụ lên quỹ ban quốc tế xin về Nam. Phan Vân liền rút con dao rột giấy ở trên bàn, vung lên. Huỳnh Văn Tiễn vốn phục phịch to con nên không chạy kịp, nhưng cũng không la. Nhưng Phan Vân không chơi anh Tư mà cởi nút áo sơ mi, đưa tay đưa ra trước mặt anh Tư, đâm một phát, rút dao ra ném trên bàn, rồi để cho máu nhỏ chảy xuống gạch và bảo,
à, anh coi nè.
Huỳnh Văn Tiễn ớn quá nhưng lúng túng không biết phải đối phó cách nào, còn Phan Vân thì trợn mắt nói tiếp,
vợ các anh thì lờ người ta, còn vợ tôi là lờ con bò hả?
Ê, đừng có nói vậy, đồng chí cách mạng. Phan Vân không nói gì thêm, bỏ đi xuống và cuốc một mạch tới quán chị Hai. Cánh tay đang còn ròng ròng máu. Tôi là người thân nhất của Phan Vân, ở đây nên hỏi ngay. Phan Vân kể câu chuyện lại đã xảy ra, có mặt ông Mười ở đó. Ông khuyên can,
ê, cháu không nên làm như vậy, chẳng có ích gì.
Ông luôn luôn tỏ ra là bậc cha chú và là một trí thức đã từng trải sống trong cuộc sống với tụi Hà Nội. Không bao giờ tôi nghe ông nói một câu bất mãn hoặc góp vào những chuyện bất mãn, nhưng tôi biết ông chán ngán, ế ẩm vô cùng, đã lỡ trót tay nhúng chàm rồi, dạ gì còn biết khôn làm sao đây, bô bô cái mồm sẽ bị cắt phiếu. Những người cùng làm đốc học trường quận với ông, thấp hơn ông, ở lại đều đã vinh thăng như đốc Ninh ở Thanh Phú, đốc Trinh ở Ba Tri, đốc Chỉ ở Mỏ Cày. Ông Mười là một bậc trí thức đâu có phải có nhiều lắm trong kháng chiến và trong hàng ngũ cách mạng mà chúng nó khinh miệt bỏ bê làm vậy. Một hôm ông Mười có ý tốt đối với tôi, ông có đứa con gái tên là Vân Thanh, rất duyên dáng mặn mòi. Bọn Nam Kỳ gắm ghé nhưng không đứa nào dám vô vì ông nghiêm khắc lắm. Hơn thế nữa, ông đã rào trước.
Ê, con nhỏ còn đang học trường miền Nam, nó còn nhỏ.
Nhưng ông Mười có trông thấy chỗ khác và nhờ người ta làm mối cho thằng cháu đồng hương, do đó mà tôi có dịp đến nhà Việt Pháp hữu nghị của ông. Đó là cái gara bên cạnh cái villa nhỏ mà người ta căng tấm bảng ở cửa nhỏ, Association Việt Nam France. Trong cái gara của ông có một cái giường nát và một cái bếp ở xó hốc lạnh tanh. Tường cũ loang lổ, gạch dưới nền mòn khuyết lồi lên những gân xi măng. Ngậm ngùi, chua xót quá đỗi, tôi cũng tạm ngồi xuống, uống trà và hỏi thăm ông. À, bác ăn cơm ở đâu vậy hả bác Mười?
Ê, đằng hợp tác xã công nhân xe lửa.
Tôi cũng đã từng ăn ở đó, nhưng đông quá, món ăn lại kém, không thể ăn được, nên chuồn đi chỗ khác. Bạn ơi, bạn đừng tưởng là có tiền, là sách đích đi đâu ăn cũng được nghe. Muốn ghi tên vào hợp tác xã, bạn phải được xét lý lịch như trước khi vô đảng đó.
Chèn lấn lãnh cơm có bữa, muốn rách hết áo cháo à?
Đó là một câu nói nặng nề nhất về chế độ mà tôi được nghe từ miệng của ông Mười.
Rồi bác ăn ở đâu?
À, bác nhờ con Hai chủ quán nấu. Nó, con nó nấu, con nó đem lại cho bác ở đằng đó.
Tôi nhìn cánh tay yếu của ông già mà ái ngại vô cùng. Già vậy mà ở một mình, sủi đau ốm bất thường rồi lấy ai mà cậy nhờ. Đọc được ý nghĩ đó, ông nói,
à, bác có thằng cháu y tá, lâu lâu nó có ghé qua.
Tôi tưởng rằng nhà của ông tổng thư ký hội Việt Pháp khá hơn nhà tôi, nhưng khi ngó lên nóc thì một lỗ lớn. Tôi chưa kịp nói gì thì ông cắt nghĩa:
"Ê, bác đã dời chiếc giường tránh chỗ dột, mưa nho nhỏ thì không sao, còn mưa lớn thì bác mở cửa lên nhà trên mà ngồi chờ cho hết mưa thì mới xuống."
Tôi không dám hỏi tới: "Sao bác không ở trên nhà trên?" Vì sợ câu trả lời sẽ làm đau lòng cả bác lẫn cháu nên thôi bèn nói lãng: "À, nhà của cháu hễ trời mưa thì cháu với thằng Sáng ngồi trùm ni lông trong ngóc."
"Ê, kệ nó cháu, ráng ráng thử coi."
Ý bác là nói ráng ráng sống để lết về xứ. Tôi tìm hiểu thử xem trong những người trụ cột của tỉnh Bến Tre có ai được trọng dụng không.
"À, chú Hai Sách bây giờ ở đâu hả bác?"
Hai Sách là trưởng ty công an sau cùng của Bến Tre.
"À, nó làm phó ty Thái Bình, mà hình như là phó ty thương binh thì phải."
"Còn chú Mười Kỉnh?"
"À, nó làm gì ở bộ nội vụ." "À, chết rồi, cháu không hay sao. Nó đi đón Việt Kiều ở Tân Đảo, trật chân trên tàu, nó rơi xuống biển, không hiểu sao tại cảng Hải Phòng mà không ai dứt được."
"Còn Nguyễn Tẩu?"
"Nó làm cái gì ở sở nhà cửa? Ôi thôi, tản lạc hết cháu ơi. Bây giờ cháu đang viết cái gì?"
"Dạ thì đi cà nhỏng chứ có viết cái gì đâu bác ơi. Một năm dài 3-4 ký đăng báo thôi."
"Ờ, chuyện kháng chiến mình hay quá, không viết được sao?"
"Dạ không."
"Tại sao vậy cháu?"
"Dạ không hiểu sao nữa, cứ ngồi lại thì nhận rồi buông bút bỏ đi đạp xe đạp chạy vòng vòng ngoài đường bác à."
"Vừa rồi thương binh Nam Bộ làm loạn ở tỉnh Thái Bình, không biết thằng Sách nó đối phó nổi không?"
"Vâng, chuyện kháng chiến chống Pháp đẹp quá mà không ai muốn nhắc lại, vì nhắc lại chỉ thêm đau lòng. Tôi nhớ hồi còn ở tỉnh nhà, cán bộ được coi như thần thánh, kháng chiến chống Pháp là một vinh quang. Thanh niên không ai ở nhà, không bộ đội thì cán bộ, không cán bộ này cũng cán bộ kia, đến đổi con cháu hội đồng cai tổng cũng bỏ nhà đi, không đi là có tội, còn bây giờ thì ai cũng thấy cái giá đừng có đi."
Thời đó ông Mười cũng đã trên 50, ông là chủ tịch tỉnh, không có phó chủ tịch và cũng chẳng có ai thay thế nếu ông hy sinh. Ông mặc bộ đồ lụa ba tri cổ đứng, đi dép cao su, đội nón mây rộng vành, loại nón của người Tàu. Ông đi bộ khi rời cơ quan, tự mang ba lô lấy, nếu trời mưa thì chống gậy. Thanh niên cứu quốc của Mạch Văn Tư, phụ nữ cứu quốc của chị Ba Định, nhân dân cứu quốc của ông Trọng Già đều bu quanh ủy ban tỉnh để dễ bề ăn ké máy đánh chữ, pua lưa hoặc nhờ nhỏi ghe xuồng cùng các thứ khác. Hồi đó chị Ba Định cũng khờ ịch chứ đâu có trí óc gì bao nhiêu. Nhờ ông Mười dạy dỗ cho nên làm được đoàn trưởng phụ nữ cứu quốc tỉnh. Chị đâu có nói được trước đám đông, hễ có mít tình thì chị Hồng Yến, vợ anh Phan Minh Triều, viết diễn văn cho chị đọc vậy mà còn trật lắc:
"Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa", chỉ đọc thành "Việt Nam Dân Chủ Cộng Hào", còn thân ái "chào quý đồng chí" thì chỉ rặn ra là "thăm ấy chà quý đồng chí".
Thấy cậu tôi ngồi nghe mà sắc mặt không vui nên tôi không muốn kể thêm. Cậu thở dài chê cách mạng thì có lẽ cậu không nỡ, vì cuộc kháng chiến chống Pháp tự nó là một cuộc kháng chiến đẹp đẽ và cao quý, nào ai có biết đảng là gì, cho nên cứ nhắm mắt đi theo. Đến khi mở mắt thì đã đi quá sâu, không có can đảm trở lại nữa. Cậu ngồi đó, có lẽ trong đầu cậu hiện lên những nẻo đường kháng chiến từ Cù Lao Minh sang Cù Lao Bảo, Sóc Sải, Thành Triệu, Bang Tra, Ba Vác, Mỏ Cày, Phước Hiệp, Định Thủy, Bình Khánh, An Định, Tân Trung, Minh Đức, Hương Mỹ, Thạnh Phú, Dòng Luông, Dòng Ớt, Dòng Bãi, An Quy, Thạnh Phong, Cồn Chim, Cồn Diệp. Thanh niên trai tráng tới đâu, ông Mười đi tới đó. Chữ ký của ông chân phương, có những vòng bán nguyệt bao bọc chung quanh như mây khói. Mà mây khói thật, như cuộc đời của ông, đi với Pháp, quyền cao lộc cả, xe hơi nhà lầu, lại bỏ đi theo cách mạng để được phát cho cái cara. Đó là ông Mười Huệ ở miền Bắc, giải phóng miền Nam rồi. Ông cựu chủ tịch tỉnh từ Hà Nội trở về làng, về tỉnh nhà, không phải với chiếc áo gấm như những ông nghè bái tổ vinh quy, mà với chiếc áo bà ba bạc màu, gậy chống đi từng bước, bàn tay chuột rút, treo trên cổ như con... như một mối hận chưa trả xong. Ông lần về tận quê, không còn gì ngoài một quả núi tro trong lòng mà cách mạng đã dựng lên cho ông từ ngày ra Bắc. Không có gì ngoài dăm ba nụ cười gượng của bọn tỉnh ủy, một lũ con nít khi ông đã lãnh tụ tối cao của tỉnh này, dành cho ông như cái hạnh phúc hồi hương tưởng không bao giờ có. Về tới xứ hôm trước, hôm sau, ông ra chợ Mỹ Long ngồi chồm hổm tự thưởng cho mình, cũng còn có nghĩa là cảm ơn cách mạng bằng một tô cháo lòng heo. Đúng là cháo lòng heo, nhưng thôi, so với hàng trăm người ở Bến Tre khác đã nằm lại nghĩa trang Mai Dịch, Văn Điển, thì ông Mười còn sướng hơn nhiều. Một ông chủ tịch tỉnh đi tập kết về ăn cháo lòng ở tại nơi mình từng làm đốc học, trí thức bị hạ xuống làm dân phu, kéo xe, quét chợ. Còn những tên kéo xe, quét chợ, thợ hồ, chăn trâu, chăn vịt, cạo mũ cao su thì lại đóng vai trò chủ tịch quận, chủ tịch tỉnh, thậm chí chủ tịch nước. Ông Mười về được xứ chắc là thỏa nguyện rồi, vì lúc ở ngoài Bắc ông có ước mong gì nữa đâu. Nhưng bi kịch của ông Mười không dừng lại ở đó. Màn cuối còn thê thảm hơn nhiều. Số là ông có một chàng rể tên là Phát, có lẽ lên Tây nên gọi là Phát Nê, tức là Rene. Trong kháng chiến, Phát Nê đã làm đến đại đội phó. Có lẽ vì thành phần không cơ bản, Nê không được tiếp tục cuộc đời binh nghiệp, bị lột áo lính ngay khi ra Bắc và làm một việc gì đó không khá lắm ở bộ công nghiệp. Thỉnh thoảng tôi có gặp anh ta ăn mặc đỏm đáng, phóng xe đạp Bro đến thăm ông và vợ. Khi về Nam, con trai của Phát Nê đã lớn và làm tới đại úy hải quân. Phát Nê tỏ ra mình giặc với cách mạng nên không về Bến Tre gặp dòng họ, thì kênh mặt như một ông nghè đỏ. Ông đại úy con trai của Phát Nê đang chuẩn bị cưới vợ, con gái của một dân biểu hay tư sản gì đó của tỉnh nhà. Phát Nê về tới là ách lại cái rụp, không có hòa hợp hòa giải gì với thằng con đại úy cả. Thằng bé mang dòng máu Ngụy không thèm cãi lập trường với ông bố giải phóng, mà vào buồng khóa trái bắn súng lục vào đầu. Kết quả như thế nào cho ngoại nó, các dì các cô nó và cả gia đình bên vợ nó, nhất là đối với vợ sắp cưới của nó, ai cũng có thể đoán ra. Nhưng đối với mẹ ruột của nó, người đã nuôi nó, cho nó ăn học thành tài, trong lúc bố nó cà nhỏng xây dựng xã hội chủ nghĩa Bắc Kỳ Rỗm, chắc khó ai đoán được. Bà vợ Phát Nê điên, bà làm sao đẻ được nữa mà không điên. Bà đi lang thang ngoài chợ kêu tên con suốt ngày. Bà đã trở thành một người mất trí sau phát súng của thằng con trai duy nhất. Còn ông Mười sau cái tai nạn trời giáng đó, ông càng rũ xuống và qua đời. Đêm hôm tôi gặp lại cậu tôi có lẽ là một trong những đêm dài nhất của đời tôi. Tôi đã kể cho cậu tôi nghe tất cả những gì mà tôi đã sống ở Hà Nội trong 10 năm. Xin mời bạn đọc quyển Biển Lửa và Núi Tro tôi đã viết. Trong đó tôi đã mô tả tinh thần kháng chiến giành độc lập như một biển lửa, và cái biển lửa đó trở thành một quả núi tro trong lòng dân Nam Kỳ và toàn dân Việt Nam. Cậu tôi nằm nghe không hỏi nhiều, chỉ thở dài, mãi đến khuya tôi mới hỏi cậu. À, cậu biết anh Mạch Văn Tư bây giờ ở đâu không? À, cậu nghe nói ảnh ở lên Sài Gòn. Hèn chi cháu không gặp ảnh ở ngoài. Một vài người quen của cậu có cho biết lúc sắp chuyển quân ra Bắc, các ông Hoàng Sơn Nhị, Hà Quy Giáp có đến gặp ảnh ở tại nhà để thuyết phục ảnh đi tập kết. Nhưng ảnh lại nói, nhiệm vụ của tôi đối với tổ quốc đến đây là đủ. Bây giờ tôi phải làm trọng trách của tôi đối với gia đình tôi. Ảnh nhất định về Sài Gòn. Ủa, có chuyện đó nữa sao cậu? Cháu thiệt không ngờ. Ừ, lúc kháng chiến cháu còn nhỏ, cháu không hiểu được chuyện nọ chuyện kia bên trong các đằng sau lưng cách mạng. Cậu biết hết, nhưng cũng đành im chứ làm gì được. Đối với cậu, họ cũng lôi kéo xù đẩy dữ lắm. Cậu là người giữ đạo công giáo thì có bao giờ vô đảng được, và cậu có biết đảng là cái quái gì đâu. Còn anh Tư? Ảnh không có đạo, nhưng ảnh là người cứng đầu. Mấy ông Phan Triêm, Bảy Khánh là bí thư
Phó bí thư tỉnh ủy hồi đó muốn ảnh vô đảng để gây ảnh hưởng trong giới trí thức trẻ đi theo kháng chiến. Cháu biết hồi kháng chiến chống Pháp, trí thức tỉnh mình đi theo kháng chiến đông lắm. Trước nhất là ông Đốc Thỉnh, kế đó là ông Đốc Huệ, rồi giáo sư Nghĩa, thầy của cháu. Những người có bằng tú tài khá đông. Còn giới thầy giáo thì có thầy Hữu, thầy Ngọc, thầy Viễn, thầy Báo, thầy Hậu.
Có chị Ba Định nữa chứ.
Chị Ba là phụ nữ xã Lương Quới. Bên Bảo thì dễ bảo được, nên mấy ông tỉnh ủy nâng đỡ làm đoàn trưởng phụ nữ tỉnh, coi như tay mặt tay trái của tỉnh ủy.
Đột nhiên tôi hỏi, cậu hỏi tôi, cháu nhớ Bùi Ngọc Nghi không?
Dạ, dạ, nhớ, ảnh là phó của anh Tư.
À, họ thấy không thuyết phục được anh Tư, nên gửi ảnh lên miền. Lên miền, ảnh gần mấy ông lớn ở khu, nhưng ảnh vẫn không chịu vô đảng, cho nên ảnh bị đưa luôn lên xứ đoàn, làm ủy viên thường trực kiêm trưởng ban tuyên quấn thanh niên cứu quốc Nam Bộ. À, cháu nhớ tập sang lửa hồng hồng. Đó là do bàn tay của ảnh làm. Ảnh có tài tuyên truyền và huấn luyện, nên người ta muốn ảnh vô đảng, có vậy thôi.
Ừ, hồi ảnh mở trại huấn luyện thanh niên cứu quốc ở Cồn Chim.
À, cháu không chắc là cậu không nhắc là cậu quên rồi. Ảnh có bất mãn bỏ tổ chức đi qua nằm ở tiệm nôm bên Ba Trì. Tỉnh ủy Quảng Hồn cho người đi triệu ảnh về. À, vì sợ ảnh theo tay, ảnh mới về mở trại huấn luyện đó. Một tay ảnh đào tạo cả ngàn cán bộ thanh niên cứu quốc cho tỉnh mình và cho 8 tỉnh miền Trung nữa. Ảnh hưởng của ảnh trong giới trẻ lớn lắm. Nên tỉnh ủy vừa dùng ảnh lại vừa sợ ảnh. Nhưng ảnh đâu có tranh giành cái gì với ai. Ảnh chỉ huấn luyện cho thanh niên có lòng yêu nước và có lòng nhân đạo thôi. Cháu có còn nhớ hình mấy nhà văn treo ở giảng đường không?
Dạ dạ, có, con nhớ.
Cậu tôi tiếp. À, tỉnh ủy muốn đưa Bùi Ngọc Nghi rủ rỉ để nhét chương trình cơ sở vấn đáp của đảng do Trường Sinh soạn và trại huấn luyện của ảnh, nhưng ảnh cự tuyệt thẳng thừng. Do đó, sau ba lớp đào tạo cán bộ tỉnh, ảnh định đề nghị biến nó thành trường huấn luyện cho miền. Vị trí Cồn Chim rất thuận tiện về địa dư lẫn thiên nhiên, nhưng vì cự tuyệt của ảnh mà ảnh bị đưa lên miền. Lên đó xong, ảnh lại xuống Trà Vinh tiếp tục mở lớp. Bao nhiêu cái sự đời ở phía hậu trường kháng chiến, mãi tới bây giờ tôi mới được cậu tôi bảo cho nghe. Cậu lại tiếp. Sau khi ảnh lên miền, tỉnh ủy đưa Bùi Ngọc Nghi sang thay thế. Nghi là một thanh niên nhưng tâm hồn cằn cỗi, kiến thức ít ỏi nên không làm được việc. Tỉnh ủy rút Nghi về làm cho anh Cao Thái Tôn sang. Anh Tôn là một thanh niên dường, lại là một ông cụ non, chỉ được cái tính dễ bảo như bọn Lê Hoài Đôn, Xuân Ôn, đệ tử của Trường Sinh.
Tôi nói, cái thời đó văn phòng đóng chết ở Bình Khánh và anh Tôn ra tiệm thuốc Cao Đơn Hoàng Tán ở chợ An Định để làm quỹ tự túc cho thanh niên cứu quốc. Hai quan bây giờ là bí thư tỉnh quỹ rồi. Hồi đó
chỉ là cán bộ của cậu thôi. Ảnh cũng học lớp của anh Tư.
Khuya hôm đó, tôi cầm đuốc đưa cậu tôi xuống bến đi trở lên Sài Gòn. Tôi buông cây đuốc xuống đất vì không muốn ảnh. Ánh lửa soi thấu giọt nước mắt chia ly. Qua giọng nói, tôi đoán hình như cậu khóc, cậu nghẹn ngào.
À, cháu cẩn thận nha. Bom đạn bây giờ không phải như thời trước. Thỉnh thoảng về thăm ngoại giùm cậu.
Dạ.
Cậu không muốn lên Sài Gòn, nhưng ngoại không muốn cậu ở đây. Làng này bây giờ, cậu thấy là của ai đâu không còn là của cậu nữa. Nếu không có ngoại ở đây, cậu sẽ không bao giờ trở về nhà. Cậu muốn ngoại lên Sài Gòn quách cho rồi, nhưng cậu chắc chắn ngoại không đời nào chịu rời nơi đây. Đất đai mồ mả của ông bà ở đây, bỏ đi sao được.
Tiếng tù và đầu máy rút vang tiễn chân cậu tôi và tôi. Hai cậu cháu trước khi cùng một đường, bây giờ đã sang ngã rẽ. Tôi nhìn theo bóng con đò biến dần giữa bờ rạch rậm ri hoang dại, không biết suy nghĩ gì, cảm xúc ra sao. Cho đến khi tiếng máy đã tắt hẳn thì tôi mới đứng dậy. Cây đuốc đã tự tắt lúc nào. Bó lá dừa nằm trơ trên mặt đất,
một mớ tro bên cạnh như chính nấm mồ của nó. Đó là hình ảnh của hai mùa kháng chiến. Lạ lùng thay, cuộc kháng chiến này tôi sực nhớ lời của Sơn Nam lúc hai đứa gặp nhau ở Chắc Băng.
Mày có bao giờ cách mạng lạ lùng như vậy không? Khi kháng chiến thì đồng cam cộng khổ, lúc qua bình thì tên này trói tên kia quăng vô chuồng cọp rồi chạy đi nhậu nhẹt nhìn đồng chí mình bị cọp phanh thay.
Kính thưa quý vị và các bạn, phần thứ 3 của Đồng bằng gai góc đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 4. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.